SBS Việt ngữ.
Vâng, thưa anh Phan Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu, thì trả lời về cái vấn đề là tình hình Biển Đông sau cái sự cố ở cái bãi Tư Chính do phía Trung Quốc đem tàu bè thăm dò tài nguyên vào tác nghiệp ở đó, thì thực ra không phải là những người giới tranh đấu phản biện là không có ý kiến gì đâu. Và hiện nay nếu mọi người quan sát trên cộng đồng mạng thì sẽ thấy có cái tuyên bố thứ ba về Biển Đông của giới trí thức phản biện, giới tranh đấu vì Việt Nam vân vân, phát hành được 2-3 hôm nay rồi. Tôi nhớ không nhầm thì gần đây nhất cập nhật thì là trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi thì đã có tới 4 tổ chức và 130 cá nhân ký tên vào rồi, trong đó có tôi, Võ Văn Tạo, nhà báo ở số thứ tự 30. Gia đình tôi có kỳ này tiến bộ hơn, là có cô em gái tôi là cán bộ về hưu cũng tham gia ký, cô cũng ở Nha Trang và ở số 70, thì tức là đã có vấn đề đấy, có rồi đấy, và đây không phải là lần đầu tiên mà đây là lần thứ ba. Và trong nội dung cái bản tuyên bố đó, tại sao bây giờ không dùng từ kiến nghị cái gì mãi không nghe, thì bây giờ mình tuyên bố thôi. Nhưng mà cái tuyên bố này có nhắc lại và có nhiều cái yêu cầu khác, không chỉ riêng vụ về cái bãi Tư Chính đâu. Cái đó là cái trọng tâm, nói về Trung Quốc họ hung hăng càn rỡ tham lam ở Biển Đông, đưa ra những cái yêu cầu đối với nhà nước Việt Nam là phải khởi kiện Trung Quốc ra. Có nhiều vấn đề lắm chứ không phải một nội dung đâu, trong đó có cả cái chuyện là phát huy nội lực của đất nước, trong đó có việc là thả tù nhân lương tâm, rồi thì phát huy là tôn trọng ý kiến của các nhân sĩ trí thức mà độc lập đấy, thì đã có rồi đấy. Ở dưới tranh đấu ở Việt Nam không phải là chủ hòa hay là chủ hàng đâu.
Dạ vâng, với tư cách là người đã ký tên vào cái bản tuyên bố đó, thưa anh, liệu rằng cái bản tuyên bố đó có đánh động đến nhà nước Việt Nam về một cái chủ trương yêu nước của quý anh hay không ạ?
Cũng như lâu nay chúng tôi theo dõi thì có nhiều cái tuyên bố có tác dụng chứ không phải không, nhưng cũng có những cái tuyên bố mà người ta bỏ qua, nhưng ít hay nhiều cũng đều có. Tôi nhớ ví dụ như là cái đợt mà sau cái sự cố Formosa ở Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam, thì chỉ vài tháng sau thôi, Bộ Công Thương của ông Trần Tấn Anh là bộ trưởng đó đã đề xuất luôn một cái kế hoạch xây dựng một cái nhà máy thép của hãng Tôn Hoa Sen ở Cà Ná. Trong giới trí thức chúng tôi cũng đã có một cái tuyên bố rất là mạnh mẽ xung quanh cái dự án thép của Tôn Hoa Sen ở Cà Ná. Và trong đó chính tôi là cái người khởi thảo cái đó, và tôi nêu lên 7 điểm quan trọng trong cái tuyên bố đó, và được rất nhiều trí thức trong và ngoài nước tham gia ký phản đối cái dự án thép của Tôn Hoa Sen tại Cà Ná. Chỉ mấy tháng sau thôi, có thông tin chính thống trên báo nhà nước ấy, là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp cùng với Bộ Công Thương, cùng với tỉnh Ninh Thuận vân vân để mà giải thích, làm việc để mà kết luận về cái dự án đó. Thì lúc đó kết luận của Thủ tướng chỉ là không đề cập đến chuyện này nữa, tức là không đề xuất nữa, tạm thời coi như tạm ngưng cái đề xuất của Bộ Công Thương vào Tôn Hoa Sen. Nhưng mà tôi nhớ rằng trong 7 điểm tôi nêu lên thì có 4 điểm quan chức chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng nêu lại trong cái buổi làm việc cùng với lại Ninh Thuận và Bộ Công Thương đấy, về cái dự án của Tôn Hoa Sen. Như vậy rõ ràng là có tác động nhất định chứ không phải không có. Là có những cái rồi nói ví dụ như là cái đợt cái một việc nữa là cái đợt mà dự thảo rồi chuẩn bị Quốc hội phải thông qua cái luật hành chính đặc khu đấy, các đơn vị hành chính đặc biệt mà mình cứ gọi hôm nay là luật đặc khu mà, thì giới trí thức tranh đấu cũng có ý kiến dữ dội và nhân dân cả nước cũng biểu tình dữ dội lắm. Thế thì phủ cũng phải xem xét lại, phải ngưng. Nhưng mà cái đó không chỉ riêng là tác động từ phía người dân cũng như là giới trí thức phản biện đâu. Và tôi biết cái chuyện mà cái dự án luật đặc khu đó là nó cũng có một cái sự đóng góp rất là lớn của số trí thức mà lâu nay không bị cái tiếng là đối lập hoặc là có một cái gì đó nó cấn cá với nhà nước cả. Tôi biết có một cái tuyên bố nữa, ngoài cái những cái tuyên bố của giới trí thức phản biện ra, nhưng mà lại còn có cả một kiến nghị của các trí thức, gọi là mình cứ gọi nôm na nó là trí thức trung thành, có nghĩa là ủng hộ chính phủ tuyệt đối đấy. Thế nhưng mà họ cũng thấy cái dự án luật đầu tư đó là phản dân hại nước, cho nên là họ cũng có ý kiến. Và tôi biết cái thư kháng nghị đó có tác dụng khá quan trọng để cho đến phút chót là Bộ Chính trị, Ban Bí thư là phải lệnh cho Quốc hội là đình xem xét cái đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà trở lại vấn đề nóng bỏng hiện nay là việc đối đầu tại bãi Tư Chính và chưa có dấu hiệu nào giảm bớt căng thẳng, thì thưa anh, tuyên bố đó yêu cầu những gì đối với nhà cầm quyền hiện tại thưa anh?
Cái trước Trong cái tuyên bố đó có nhiều nội dung, nhưng mà theo tôi cái quan trọng nhất là đốc thúc chính phủ nhà nước, đảng và nhà nước phải xúc tiến ngay các thủ tục pháp lý để kiện Trung Quốc về vấn đề là quyền lợi tại Biển Đông, đặc biệt là cái yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Là tôi nghĩ rằng cái này là có thể làm được, bởi vì trước chúng ta Việt Nam á, anh láng giềng là anh Philippines, anh cũng đã làm rồi, kiện ra tòa quốc tế và tòa quốc tế đã cũng đã phán xử rồi. Theo những cái hiện nay quy định những cái luật pháp của pháp quốc tế, thì nếu chúng ta mà chậm lên tiếng quá 50 năm thì chúng ta mất quyền kiện. Thì những cái đó tôi thấy là không hiểu lý do vì sao Việt Nam cứ chần chừ mãi. Trước kia thì có thể là họ ngại mất lòng Trung Quốc này kia, nhưng bây giờ thì rõ rồi, Trung Quốc họ đã lộ cái bộ mặt mà phải nói là tham lam tàn bạo và bất chấp rồi. Thì tại sao chúng ta cứ phải im lặng mãi? Nên tôi nghĩ là còn có thời gian rất ngắn, tính từ lúc mà Trung Quốc gọi là thôn tính cái Hoàng Sa, lúc đấy còn nằm trong cái quản lý của Việt Nam Cộng Hòa đấy, cho đến giờ cũng gần 50 năm rồi. Nếu mà chúng ta không tiến hành làm cái thủ tục đó thì coi như là chúng ta mất luôn cái quyền tài phán, quyền về chủ quyền ở Biển Đông. Và tôi nghĩ rằng nếu đưa ra các cái tòa của quốc tế thì chắc chắn rằng cái đường lưỡi bò chả ai chấp nhận đâu, không có một cái không có phù hợp với bất cứ một cái gọi là những cái điều ước quốc tế nào mà công nhận cho những cái quyền rất là vô lý như thế. Thế thì những cái đấy là cái quan trọng nhất ở trong cái tuyên bố, là yêu cầu đốc thúc nhà nước Việt Nam phải xúc tiến việc kiện Trung Quốc để bảo đảm cái quyền lợi về lâu dài của Việt Nam tại Biển Đông. Trước mắt thì tôi thấy rằng là ngay Hoa Kỳ đấy, trước đây họ đã bắt đầu thay đổi lập trường. Trước đây là khi xảy ra chuyện lùm xùm ở Biển Đông thì Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố lập trường của mình, tức là họ không quan tâm lắm đến vấn đề tài nguyên, họ không quan tâm mà họ chỉ lo ngại cái chuyện là đường vận tải hàng hải quốc tế qua Biển Đông là bị nghẽn lại, và đấy là một cái trục vận tải rất quan trọng trên toàn của đối với toàn thế giới trong lưu thông hàng hóa mà. Thế nhưng mà gần đây thì tôi quan sát, tôi thấy ý kiến của Quốc hội Mỹ, nghị sĩ Mỹ, Tổng thống Mỹ đã đặt vấn đề là ủng hộ Việt Nam trong vấn đề là khai thác ở bãi tư chính cũng như ở Biển Đông, và phản đối Trung Quốc là cản trở Việt Nam và các nước láng giềng trong vấn đề là khai thác dầu mỏ vân vân những tài nguyên ở tại Biển Đông. Họ cho rằng Trung Quốc là đưa ra những yêu sách đấy là bất hợp lý. Đó là một quyền rất thuận lợi cho Việt Nam chứ, các cái thủ tục pháp lý.
Dạ, thưa anh, nhưng mà liệu rằng nhà cầm quyền Việt Nam có dám là đệ đơn kiện trước tòa án quốc tế hay không? Bởi vì mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam rất là bền chặt, và họ không muốn gây sức mẻ vấn đề này, và họ nói rằng còn đảng là còn nước, chứ còn nếu mà mất đảng thì chẳng còn gì cả. Thành thử ra với luận điệu như vậy thì có lẽ là khó mà nhà cầm quyền Việt Nam đệ đơn kiện trước tòa án quốc tế. Và hai nữa là hiệu lực của tòa án quốc tế này, nếu mà Trung Quốc không nhìn nhận giống như là phán quyết của tòa án quốc tế đối với Trung Quốc trong vụ Philippines đó, Trung Quốc không nhìn nhận tòa án này thì cũng như không, phải không ạ?
Tôi không nghĩ rằng là Trung Quốc không thừa nhận thì cái phán quyết của tòa quốc tế cũng như không. Nó trong việc đấu tranh về công pháp quốc tế này, nó có rất nhiều những cái biện pháp, phương pháp khác nhau, và nó có tác động rất là linh hoạt. Ví dụ thế này, đúng là công pháp quốc tế thì hiện nay Liên Hợp Quốc cũng chả có cái chế tài nào để buộc Trung Quốc phải chấp hành. Không thể là vì lý do đó mà Liên Hợp Quốc tổ chức những cái đạo quân sang đánh Trung Quốc để bắt Trung Quốc phải thực thi cái đó được. Thế nhưng mà càng có nhiều dư luận quốc tế, càng có nhiều định chế tài phán quốc tế, người ta nói rằng Việt Nam, Philippines vân vân là chính nghĩa, còn Trung Quốc là phi nghĩa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các chính phủ khác trong các quan hệ kinh tế vân vân, để tiến tới cái chuyện mà trừng phạt, bao vây vân vân, để cho Trung Quốc phải đưa Trung Quốc vào cái vòng mà kiềm tỏa, chứ không chứ nếu mà tôi nghĩ rằng là nó không có hiệu lực ngay thì không làm gì cả thì coi như chết. Thì tôi nghĩ rằng nó vẫn là những cái bước tiến khá quan trọng để ta đi tới cái đích cuối cùng là hạn chế những cái cuồng vọng khát máu hiếu chiến và quá tham lam tàn bạo của Trung Quốc tại khu vực cũng như là trên toàn thế giới.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ thưa anh, mọi chuyện còn trước mắt và việc căng thẳng tại bãi tư chính vẫn còn đó và chưa biết cái tương lai sẽ ra sao. Bây giờ trở lại một vấn đề mà có tính cách địa phương, chắc là gần chỗ anh ở. Thì thưa anh, kế hoạch thu năng lượng mặt trời đã bùng nổ tại Ninh Thuận, và nhiều người cho rằng tỉnh Ninh Thuận có thể đứng đầu của Đông Nam Á về năng lượng mặt trời để thu điện năng. Thì thưa anh, một cái trở ngại là hiện giờ thì điện lực Việt Nam lại yêu cầu giới hạn việc phát triển. Họ nói rằng đường dây tải mà không thể chịu tải nổi thì thưa anh lại có sao lại có cái chuyện mà chống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy thưa anh?
Tôi biết cái thông tin mà ngành điện lực Việt Nam á, tổng công ty điện lực Việt Nam vừa mới đưa ra là họ bắt đầu cảnh báo về cái chuyện là bùng nổ sản xuất điện năng lượng điện từ mặt nguồn ánh sáng mặt trời, tức là mình cứ gọi nôm na nó là năng lượng tái tạo đó. Thì khi nhận được cái thông tin này chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ, bởi vì họ giải thích tức là do cái mất cân đối trong quy hoạch về nguồn phát điện với cái quy hoạch về là đường dẫn truyền. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự luộm thuộm của ngành điện Việt Nam. Cái chuyện mà phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là công nghiệp tiêu thụ rất là nhiều điện thì đã được tính toán từ nhiều năm, các bộ ngành đều tính toán, chứ không riêng ngành điện lực, có cả bộ cách đầu tư rồi thì thủ tướng chính phủ vân vân. Thì cái chuyện mà nhu cầu về phát triển điện là không thể nói là bất ngờ được, nhưng vấn đề là cái chỗ là cái truyền tải, thế thì tại sao mà lại mất cân đối, thì rồi đấy là trách nhiệm của ngành điện chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là cái một trong những cái mà để ngành điện lực người ta đưa ra cái chuyện là khó khăn, cái chuyện đó họ cảnh báo và họ làm được làm khó cho những nhà sản xuất điện năng lượng mặt trời á, là nó có cái yếu tố đứng đằng sau đó. Và ở trong vực thì chúng tôi cũng biết cách đây hơn một năm tại cái căn phòng khách của tư dân nhà riêng của tôi đó đã diễn ra một cái sự kiện rất là kỳ cục, đó là một cuộc gọi là bàn tròn trực tuyến đối thoại giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và một nhóm tổ chức xã hội dân sự quan tâm về vấn đề môi trường Việt Nam. Lúc đó tại sao lại phải làm ở nhà riêng, bởi vì là anh em ở ngoài Hà Nội người ta vào, người ta có mời một số người ở Ninh Thuận, ở Khánh Hòa vân vân, những người có tên tuổi và cũng có lên tiếng cho cái chuyện là bảo vệ môi trường ở Bình Thuận đấy. Thì lúc đó là trong cái đám khách mời á, thì có ông Phạm Văn Chi, tức là nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông này là có bà con với Thủ tướng Phạm Văn Đồng đấy, gọi là cháu Phạm Văn Đồng đấy, ông về hưu, ông ở Nha Trang. Thế thì tại trong cái cuộc hội nghị đó, lúc ấy là định thuê khách sạn làm thì khách sạn đã ký rồi, thế nhưng mà đến phút chót là an ninh của Bình Thuận hiện ra, nhờ an ninh Khánh Hòa phá phách cái bàn trần trực tuyến đó, mà đầu phía bên kia ấy, trực tuyến bằng vô tuyến ở bằng gọi là bằng video đấy, thì đầu phía bên kia là thứ trưởng của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là một số bộ trưởng có liên quan. Thế nhưng mà trước giờ vào thì là cái khách sạn nhận lời là họ từ chối, họ nói là bị hỏng internet đột xuất, thì chúng tôi biết là có vấn đề. Thế tại lúc đấy anh Phạm Văn Chi anh rút điện thoại ra, anh gọi cho giám đốc công an của tỉnh Khánh Hòa là anh Cường, và anh phản hàn cái chuyện đó, thì anh Cường bảo là mới đi công tác về chưa nắm được, nhưng nó sẽ hỏi lại. Thế rằng lúc đấy mọi người không có hội trường thì tôi mới nói là về nhà tôi. Thế thì cái hội nghị đó là cái gì, để phản đối cái chuyện là Ninh Thuận đồng ý cho đổ bùn xuống cái chỗ khu đảo Bùn Thải á, khu bảo tồn Hòn Câu á, hàng triệu tấn như thế mà ở Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có bật đèn xanh. Thế thì trong hội nghị đó anh Phạm Văn Chi rất may mắn là anh trước kia là cũng là kỹ sư học sinh miền Nam ra ngoài Bắc tập kết, rồi anh học ở Đại học Bách khoa Hà Nội, thì anh là kỹ sư luyện kim cơ khí gì đó, thì anh có phát biểu, anh nắm rất chắc cái thời gian đó anh làm chủ tịch tỉnh và anh cũng quan hệ với các bộ ngành trung ương rất là nhiều, thì anh đã nói cho chúng tôi biết về cái sơ đồ 6 hay sơ đồ 7 gì đó của ngành điện ấy. Thế thì lúc ấy là rất nhiều người đại biểu trong đó là băn khoăn là Điện lực Việt Nam đã ký hợp đồng với Trung Quốc, các nhà cung cấp Trung Quốc hàng loạt các cái nhà máy nhiệt điện chạy than, và đây là một công nghệ đã lạc hậu, và Trung Quốc người ta đã hạn chế rồi, bắt đầu đã có lệnh hạn chế rồi là không phát triển nữa, dừng lại điện than vì ảnh hưởng môi trường. Thế nhưng mà họ tranh thủ ký với Điện lực Việt Nam, họ ký trước chưa thực hiện, thì lúc đấy theo cái như anh chị nói là cái sơ đồ đó, nếu mà bây giờ Việt Nam mà ngừng lại không thực hiện thì lại bị nó phạt đấy. Điện lực Việt Nam người ta dọa nhà nước Việt Nam như thế đấy, thì tôi cho rằng đấy là một trong những nguyên nhân để đi tới cái chuyện là gây khó khăn trở ngại cho điện năng lượng mặt trời. Ai cũng biết là năng lượng mặt trời thì là rất là tốt, không những chỉ cho Việt Nam mà cho toàn thế giới, bởi vì cái bầu khí quyển này là lá phổ chung của nhân loại. Thế mà Việt Nam có điều kiện ở xứ nhiệt đới nóng, nắng dầu độ cao như thế, để có thể sản xuất ra điện mặt trời một cách thuận lợi, chi phí nó nhẹ hơn các nước khác, Nhưng tại sao lại trở ngại? Đó là một điều không thể hiểu nổi.
Dạ vâng, chúng tôi cũng có nghe tin đồn về chuyện đó. Và thưa anh, thì trở lại vấn đề đó, thì tại sao lại bộ chủ quản của Điện lực Việt Nam là Bộ Công Thương, thì có cái biện pháp nào để có thể giúp cho cái ngành phát triển về điện mặt trời tại Ninh Thuận không, không thưa anh? Bằng cách rằng có thể là lưới điện quốc gia sẽ không hòa vào, mà Ninh Thuận có thể sản xuất tự cung tự tiêu thụ trong cái vùng Ninh Thuận và những cái vùng miền Trung không thưa anh? Dạ.
Đó là một cái ý kiến tôi nghĩ rằng là nó không khả thi ở Việt Nam, bởi vì hiện nay ấy, là cái ngành điện là cái ngành do nhà nước hoàn toàn độc quyền, không có cho tư nhân tham gia vào mạng lưới truyền tải đâu. Sản xuất thì tư nhân được, nhưng mà truyền tải là nhà nước vẫn nắm hoàn toàn. Đó là một. Thứ hai, Ninh Thuận là một tỉnh nghèo, phải nói là nghèo bậc nhất của Việt Nam ấy. Bây giờ họ nói họ là tự lực họ đầu tư vào cái hệ thống điện đó, kể cả sản xuất cũng như là truyền tải, thì đó là vượt quá tầm của họ. Tỉnh Ninh Thuận là một tỉnh rất nghèo, tỉnh bé, là các cái nguồn tài nguyên đều hầu như không có gì. Đấy, thì bây giờ nếu được yêu cầu họ là như thế hoặc đề xuất ra cái hướng đó thì tôi nghĩ là không khả thi. Mà cái này là phải là ngành điện lực Việt Nam, và chính phủ phải nhìn ra vấn đề này và phải hỏi lại cái anh Bộ Công Thương cũng như là Tổng Ty Điện lực là trách nhiệm của các ông ở đâu, và các ông phải thay đổi cái lời lối làm việc, cái kế hoạch làm việc đi để tạo được cho việc sản xuất và tiêu thụ cái điện năng lượng mặt trời của Việt Nam thuận lợi. Việt Nam nói chung thuận lợi, và đặc biệt là đối với Ninh Thuận nữa, bởi vì họ có tiềm năng, tỉnh Ninh Thuận là có tiềm năng. Thứ hai là đó là tỉnh nghèo cần phải ưu tiên phát triển, nên rất là đúng như chính sách của nhà nước lâu nay vẫn nói là cần phải có sự xóa đói giảm nghèo, cân bằng vân vân. Ninh Thuận cũng đã xít nữa là nạn nhân của cái gọi là điện hạt nhân đấy, vì nó tỉnh nghèo cho nên nó đói đầu tư lắm, cho nên khi có cái dự án về điện hạt nhân là tỉnh Ninh Thuận cũng mừng lắm. Thứ hai là cái tập quán chung là các quan chức của cấp tỉnh ở Việt Nam là như vậy, trung ương nói gì là phải dạ vâng ngay, không anh nào mà cục cửa là chết liền. Thế nhưng mà vừa rồi do cái cũng có sự cố về hạt nhân trên toàn thế giới, về điện hạt nhân đấy, rồi thì sức ép của các dư luận được trong nước ngoài nước, rồi các kinh nghiệm của các nước khác, thì cái dự án điện hạt nhân đã bị dừng lại tạm thời ở Ninh Thuận đấy. Bây giờ họ phát triển cái điện rất lành thì đáng phải phát triển chứ.
Dạ, sau cùng thì thưa anh, với tư cách một nhà báo tại Việt Nam và có ít nhiều kinh nghiệm, thì thưa anh có một đề nghị nào để giải quyết vấn đề mà điện mặt trời tại Ninh Thuận không thưa anh? Nhà nước nên làm những cái gì thưa anh?
Tôi nghĩ là trước cái tình hình bế tắc như thế thì một bế tắc một cách vô lý thì chính phủ phải quan tâm đúng mức cái vấn đề này để tháo gỡ. Và cái việc này nó không chỉ do Ninh Thuận đâu, bởi vì theo chỗ tôi biết ấy, trên truyền thông Việt Nam đã đưa tin rất là nhiều, thì có một số địa phương khác, nói chung các tỉnh phía Nam là khá thuận lợi trong vấn đề là sản xuất năng lượng điện từ ánh sáng mặt trời. Đấy, chứ không chỉ riêng là Ninh Thuận đâu, kể cả khu vực Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long ấy, là cái cường độ nóng quanh năm cũng rất là cao, cho nên khi sản xuất thì nó rất là lợi. Thế rồi tôi thì không phải là dân kỹ thuật về điện, cho nên nhưng mà tôi cũng biết sơ sơ, thì tôi nghĩ rằng một trong những cái khó khăn của nó là vấn đề trữ điện ở cái giờ có thể phát điện công suất cao nhất. Tôi nói ví dụ như là giữa trưa đấy, thì có thể là các nhà máy như sản xuất điện từ năng lượng mặt trời nó cho công suất cao nhất, thì lúc đấy là có thể là quá tải trắng đấy, để sợ là sợ cái khả năng đó thôi. Làm sao để giữ được cái nguồn năng lượng đấy, đấy bình ắc quy nào cho nó nổi đấy, thì phải tính toán là cái đó. Mà tôi nghĩ rằng nếu như cái giờ đó mình cứ lấy hết công suất của các cái nhà máy điện năng lượng mặt trời, đấy là trong tương lai rất xa thôi, chứ trước mắt thì tôi nghĩ là dù có thả phanh trong vòng 1-20 năm nữa, thì có thả phanh sản xuất cái giờ điện năng lượng điện trong cái giờ mà nắng cao nhất ấy, là giữa trưa đấy, thì cũng không đủ 100% cái tiêu thụ điện vào buổi trưa đâu, bởi vì là nắng như thế lại cần có nhu cầu là làm chạy máy lạnh để mà giảm bớt cái nóng lực đối với sinh hoạt và sản xuất thì vẫn tiêu thụ được. Nhưng mà trong tương lai thật xa thì có thể là nó cái việc trữ năng lượng thế nào thì mình không nắm được, cái đó phải các nhà khoa học chuyên môn về ngành điện họ mới nắm được. Nhưng mà trước mắt thì tôi nghĩ là vẫn tháo gỡ được tốt, bởi vì đến cái giờ đó người ta mua nhiều điện của điện mặt trời, người ta lại cho các cái nhà máy nhiệt điện nghỉ không phát cái giờ đó đấy, thì đỡ tốn năng lượng không sạch, và đồng thời cũng đỡ ảnh hưởng môi trường, hại môi trường.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Thay mặt quý khán giả một lần nữa xin kính chào anh Võ Văn Tạo. Dạ.
Vâng, xin kính chào anh Phạm Bách cũng như là khán thính giả của SBS Úc Châu.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.